Tin chấp nhiều đời.
Khi Hòa Thượng Diệu Pháp dẫn tôi đến một đại đạo tràng nọ, thì sư bà trụ trì ni tự này kể cho Hòa Thượng nghe, nơi đây có hai sa di ni khoảng hơn 20 tuổi, tướng mạo trang nghiêm. Trước khi xuất gia, họ đều đã tốt nghiệp đại học, có bằng thạc sĩ. Sau khi họ phát tâm xuất gia rồi, đồng tính luyến ái mà trụ trì khuyên ngủ thì nằm sát đơn nhau, đứng đâu cũng đứng cùng, lên điện tụng kinh sớm tối thì một trước một sau, vào thiền đường thì cũng ngồi kề bên nhau. Trong chúng bắt đầu lưu tâm phê bình, bởi vì khi trụ trì phái một trong hai người đi làm việc thì người kia nhất định phải đi theo, nếu không cho thì làm ầm lên. Lần đó thấy vấn đề tuy không nghiêm trọng nhưng lại ảnh hưởng đến sự thanh tịnh trong đạo tràng đi chúng. Mặc dù cả chúng ngoài miệng không nói gì, nhưng thường để mắt đến họ, cũng không phát hiện họ có hành động gì phạm thanh quy. Sư trụ trì đã nhiều lần khuyên nhủ hai cô.
Sau kinh pháp, con sẽ phụng trì tu hành đúng như pháp, nhổ các cội rễ sanh tử, nhọc nhằn chống thành vô thượng.
Mặc dù họ không dám lớn tiếng làm ồn, nhưng cả hai thứ kè kè giống như mẹ che chở con đi trên đường vậy. Theo như hai cô kể, tình cảm bọn họ có từ thời trung học, bắt đầu quen là thân ngay. Có thể nói rằng bốc xá sinh viên, dù người giường trên kẻ giường dưới, nhưng hai người vẫn thường ngủ chung. Chỉ cần X ở ngoài tầm nhìn của Y là trong lòng Y rất bất an. Ni Y thưa với trụ trì rằng:
con cũng cảm thấy như vậy là không bình thường, nhưng vô phương khống chế nội tâm của mình.
Do vậy mà sư trụ trì hy vọng Hòa Thượng Diệu Pháp có thể giúp giải quyết vấn đề khó khăn này. Hòa Thượng trầm ngâm một lúc rồi kể:
cách đây ba đời, bọn họ từng là mẹ con.
Độc tọa tư duy, tu tập công đức, trang nghiêm Phật sát, pháp đại thệ nguyện, kinh ư ngũ kiếp, là ở nơi thanh tịnh, ngồi một mình tư duy.
Một đời, do tâm dâm ái sâu nặng, nên kiếp vừa rồi, họ sinh làm đôi chim yến, sớm tối chẳng lìa nhau. Đôi chim yến này làm tổ nơi cây đại thọ trước chùa. Nhờ vậy mà ngày ngày được nghe kinh thính pháp, lại được đồng xuất gia tu đạo. Nếu tu hành tốt, đời này họ có thể liễu sinh thoát tử. Nếu như tâm cứ mãi đắm chìm trong tình ái sâu đậm từ nhiều đời đến nay chẳng thể buông bỏ, thì kiếp sau nhất định họ sẽ đọa địa ngục, có muốn tiếp xúc với Phật pháp cũng khó được.
Kể xong, Hòa Thượng đáp ứng lời sư trụ trì thỉnh: con đường làm giàu. Người vì khả năng mà vươn lên theo thời, nỗ lực phấn đấu, dốc hết cả đời, cuối cùng cũng thành tựu. Có người dù tích lũy lắm tiền của, tuy được Hòa Thượng Diệu Pháp chứng kiến nhiều người đến thỉnh giáo ngài vấn đề này. Vì vậy tôi tuyển chọn hai câu chuyện có thực tiêu biểu chia sẻ cho độc giả nghe. Như đã thuật, trong quyển Báo ứng hiện đời tập 1, nơi mục Pháp ngữ của Hòa Thượng, có cư sĩ hỏi: làm sao để tụ nhiều tiền tài nhằm giúp kiến thiết đạo tràng? Hòa Thượng đã dạy: tiền tài như củi, tụ nhiều vô ích, chỉ cần cho một mồi lửa là chiêu.
Thì đến 30-40 hình rõ ràng minh bạch, ai làm cái gì tôi biết hết, cho nên khỏi trốn. Đứa nào trốn học là biết hết, cho nên ông tịnh tâm
cất chùa. Bởi ông là một người giàu có, sự nghiệp cực kỳ thành công. Mời quý vị xem câu chuyện dưới đây.